chị Mother's Day hôm nay là ngày lễ để chúng ta có thể vinh danh tất cả những người mẹ. Cảm ơn Chúa là chúng ta có những người mẹ nhận biết Chúa để có thể chuyển tải sự sống của Chúa cho thế hệ con cháu. Và đó là một cái điều rất là phước hạnh. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng loài người thì Thánh Kinh nói rằng Đức Chúa Trời tạo dựng loài người theo hình ảnh của Ngài. Vì vậy bất cứ người nam hay là người nữ được tạo dựng nên, dù có lòng tin hay không có lòng tin đối với Đức Chúa Trời, thì trong họ cũng phản ảnh một cái bản tánh của Đức Chúa Trời trong đó. Khi một người cha yêu thương con mình, khi một người mẹ yêu thương con mình, họ đang phản ánh về tình yêu của Đức Chúa Trời tạo dựng ra loài người. Vì vậy hôm nay chúng ta cùng suy gẫm với nhau câu chuyện của người mẹ mang tên là Ritba với cái tựa đề là Nỗi lòng của người mẹ. Thưa quý vị, có một câu chuyện ở tại một làng quê hẻo lánh nọ, nơi có một người phụ nữ sống một mình, bà ta bụng mang vợ chữa. Vào một đêm giông bão nọ, bà đau bụng dữ dội và bà biết rằng mình đã sắp đến giờ sanh. Vì vậy bà quyết định đi xuống thành phố để đến bệnh viện để hạ sanh ra cháu bé của mình. Trên đường bà bắt xe để xuống thành phố thì bà phải đi ngang qua một cái chặng đường dài và có một cái cầu bắt ngang. Nhưng khi người thiếu phụ trẻ đó đi đến chỗ cái cầu thì bà bị trượt chân và bà chúi ngã về phía trước. Cơn đau đẻ bắt đầu quặn lên và bà hiểu rằng mình không thể đi xa được hơn nữa. Bà bò đến gần ở dưới chân cầu. Đơn độc ở dưới những chân cầu đó, bà đã sinh ra một đứa bé trai. Và không có gì khác hơn ngoài những chiếc áo đang mặc, bà lần lượt gỡ bỏ áo của mình để quấn quanh đứa con còn bé xíu, vòng từng vòng giống như là một cái kén vậy. Thế rồi tìm được một cái bao tải ở gần đó, bà ta trùm vào trong người và kiệt sức nằm bên cạnh con. Buổi sáng ngày hôm sau thì có một người phụ nữ lái xe đến gần ở tại chiếc cầu đó thì chiếc xe bỗng nhiên bị tắt máy. Bà bước ra khỏi xe để băng qua cầu. Thì người phụ nữ này nghe có một tiếng khóc yếu ớt ở bên dưới, bà chui xuống dưới gầm cầu, thì nơi đó bà thấy có một đứa bé nhỏ xíu, đói lả, nhưng hơi ấm vẫn còn người mẹ thì đã chết cống. Bà đem đứa trẻ đó về nhà nuôi dưỡng. Khi lớn lên, cậu bé thường hay đòi mẹ kể lại câu chuyện mà bà đã tìm thấy mình như thế nào. Vào một ngày đông giá vào năm sinh nhật thứ 12 của cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa mình đi đến mộ của người mẹ tội nghiệp ngày xưa. Khi đến nơi, cậu nói với người mẹ nuôi là đợi mình, rồi cậu đi đến mộ để cầu nguyện. Cậu bé đứng bên cạnh ngôi mộ, cúi đầu và khóc. Rồi cậu bắt đầu lần lượt cởi quần áo của mình ra. Bà mẹ nuôi đứng nhìn sững sờ bởi vì cậu bé đã cởi tất cả những gì mình có để đặt lên mộ của mẹ mình. Bà nghĩ trong đầu, chắc nó sẽ không cởi tất cả đâu bởi vì trời lạnh cống. Nhưng cậu bé đã tháo cởi tất cả, đứng run rẩy. Bà mẹ nuôi đi đến bên cạnh và bảo đứa con của mình là hãy mặc đồ đó trở lại. Bà nghe cậu bé gọi lấy người mà cậu đã gọi là mẹ mà chưa bao giờ biết mặt. Mẹ ơi, mẹ đã lạnh hơn con lúc đó phải không mẹ? Rồi cậu bé ào ào khóc, mẹ lạnh lắm phải không? Thưa quý vị, câu chuyện nói cho chúng ta hiểu được về tình mẹ đó là một điều rất là quan trọng. Và hôm nay tôi muốn cùng với các bạn chị em hãy suy nghĩ trên cái khía cạnh mà lời Kinh Thánh dạy dỗ cho chúng ta, dựa trên câu Kinh Thánh nói rằng chớ khinh bỉ mẹ con khi người già cả. Câu Kinh Thánh nói lên điều đó bởi vì bản chất tự nhiên của con người là khi mẹ đến tuổi về già, chúng ta có khuynh hướng coi thường. Vì vậy Thánh Kinh nói rằng chớ khinh bỉ mẹ con khi người già cả. Tuổi mẹ già yếu không có nghĩa là mẹ thôi thương con hay là tình mẹ không còn dành cho con nữa. Tình yêu của người mẹ đã được Chúa sử dụng ở trong Kinh Thánh ví sánh giống như là tình yêu thương của Chúa dành cho loài người. Qua chủ đề nỗi lòng của mẹ hôm nay, tôi muốn cùng với các bạn trên nhìn lại tình yêu của một người phụ nữ mang tên là Ritba, một cung nữ của vua Saul ngày xưa đã có hai đứa con cùng với vua đó. Và chúng ta hãy suy gẫm đến người phụ nữ này đã làm gì cho con. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa sai dẫn cho chúng ta có thể thấy được điều mầu nhiệm trong lời Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa của chúng con vì qua tình cha và tình mẹ chúng con có thể hiểu về Đức Chúa Trời. Buổi sáng hôm nay khi chúng con đến đây, tại đây có những người bạn, những người anh em của chúng con có thể chưa có Chúa Giê-xu vào trong lòng. Nhưng mỗi người đều có một người mẹ và một người cha để qua đó có thể hiểu biết được về tình yêu của Đức Chúa Trời sáng tạo loài người chúng con và Ngài yêu thương chúng con dường nào. Xin lời của Đức Chúa Trời buổi sáng hôm nay nhắc lại cho chúng con hiểu về tình yêu của mẹ và cha mình, đặc biệt là tình yêu của mẹ mà Chúa đã ví sống như là tình yêu Đức Chúa Trời yêu thương loài người, để chúng con càng quý trọng, tôn trọng cha và mẹ mình nhiều hơn nữa, và đồng thời dẫn chúng con đến gần Chúa. Xin Thánh Linh dạy lời Chúa cho chúng con biết ơn Ngài. Chúng con hiệp ý với nhau và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, trong buổi sáng hôm nay qua lời của Chúa, tôi xin được tâm tình với quý vị về tâm tình của những người mẹ đã nuôi nấng, đã dạy dỗ, đã chăm sóc cho con của mình và phản ảnh được tình yêu của Đức Chúa Trời như thế nào. Điều đầu tiên chúng ta suy gẫm với nhau đó là vì con, mẹ chịu đựng âm thầm. Câu chuyện kể cho chúng ta về một người phụ nữ mang tên là Rít-ba. Rít-ba đó là một cung nữ của vua Sau-lơ. Bà đã hà sanh ra được hai người con, một người tên là Amini và một người tên là Mephibosheth. Cái hoàn cảnh xã hội thay đổi, vua David thắng hơn, vua Saul đã bị người Philistine giết chết. Người Philistine cũng giết chết bạn của vua David, tức là Jonathan, con trai của vua Saul. Vì vậy, người ta đã đem những thay đó về để treo lên và trở thành một cái gương cảnh tỉnh cho những con người khác. Phản bội Chúa, phản bội tổ quốc. Trong cái điều kiện đó thì vua David đã ra lệnh để cho người ta giết những người con của vua Saul đi. Trong đó có hai người con của nàng cung nữ Rít-ba này và năm người con khác mà Mi-can là con gái của vua Saul đã được hứa gả cho David, nhưng mà sau đó Saul lại gả người con gái đó cho một người khác. Ông ta giết chết 7 người con đó và treo những thi thể đó ở ngoài đồng ruộng. Chúng ta suy gẫm đến phần Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta về tình yêu của người phụ nữ mang tên là Rít-ba. Câu 10 nói rằng bà Rít-ba, con gái của ông A-gia, lấy tấm vải thô trải trên một tảng đá. Thưa quý vị, nàng nằm ở đó, người mẹ âm thầm thương con, bày tỏ cái sự chịu đựng của mình. Bà ở đó cùng với thi thể của hai con mình là Amoni và Mephibosheth. Bà Rít-ba không thể cứu con của mình khỏi chết, nhưng bà làm điều có thể làm cho hai con của mình, đó là ở cùng thi thể của hai con mình đang treo ngoài sương gió. Thưa quý vị, việc làm âm thầm của bà hai con mình không thể biết được vì chúng đã chết rồi. Nhưng đó là một hành động yêu thương ngút ngàn và anh dũng của một người mẹ yêu thương con mình mà bất cứ người nào nhìn thấy đều phải rơi lệ. Thưa quý vị, nằm trên tấm vải thô để trải trên tảng đá đó không phải là một phương tiện dễ chịu. Nhưng Rít-ba vốn là một người cung nữ, một người quen với chăn êm nệm ấm ở trong cung. Giờ đây vì yêu hai đứa con của mình chịu chết, bà trải tấm vải thô trên đá mà nằm để được ở bên con, đó là điều không thể tưởng tượng được. Chưa nói đến cái nền đá thô cứng, mỗi ngày Rít-ba phải đối diện với cái nắng gay gắt của ban ngày, cái lạnh se buốt của ban đêm của miền Trung Đông khắc nghiệt. Nỗi lòng của một người mẹ yêu con âm thầm chịu đựng dầu thế nào cũng được, miễn là mẹ được ở bên con. Đó có phải là sự âm thầm chịu đựng của những người mẹ đang ngồi tại đây bày tỏ tình yêu đối với những người con của mình hay không? Thưa quý vị, một câu chuyện kể lại một học sinh nọ. Có một người mẹ với một gương mặt đầy sẹo, bà ta chột đi một con mắt và anh ta cảm thấy xấu hổ mỗi khi mẹ mình đến trường. Vì vậy anh ta không muốn đi chung với mẹ và cũng không muốn mẹ mình đến trường chút nào. Anh tự hứa trong lòng rằng mình sẽ phải cố gắng học tập cho đến khi thành tài, mình sẽ đi xa khỏi nơi đây, mình sẽ sống và tránh xa người mẹ có khuôn mặt kinh tởm đó. Cho đến ngày anh ta tốt nghiệp đại học, anh ta chuyển sang để sống ở tại Singapore. Tại đó anh lập gia đình với một cô gái có gia thế. Anh nói dối rằng là mình đã mồ côi mẹ từ khi còn nhỏ. Anh lén lút gửi tiền về để mẹ mua một ngôi nhà nhỏ, rồi thỉnh thoảng anh gửi về một ít tiền cho bà, và anh đã cảm thấy rằng mình đã hoàn thành cái chữ hiếu. Cô gái đó sinh cho anh những đứa con rất là xinh đẹp và họ sống với nhau hạnh phúc ở tại Singapore. Một ngày nọ khi các con của anh đang chơi ở ngoài sân, thì đột nhiên anh nghe chúng la to, có đứa thì cười, có đứa thì khóc. Chạy ra ngoài, anh thấy rằng có một người đàn bà chột mắt, mặt sẹo, đứng ở tại đó ho sù sụ. Chạy ra, anh ta đuổi và nói rằng, sao bà đến đây, sao bà làm cho các con của tôi phải bị sợ hãi. Bà đã làm cho tôi xấu hổ suốt thời niên thiếu, giờ đây bà còn tìm đến để dọa nạt các con của tôi sao? Người đàn bà ấp úng: ô xin lỗi, tôi đã lộn nhà. Rồi bà thắt thểu bỏ đi. Mấy năm sau đó, anh ta nhận được một cái thư từ nơi trường cũ mời về để họp lớp. Anh quyết định thu xếp để về. Sau khi đã họp lớp xong, anh ghé ngang ngôi nhà cốt để xem thử coi bà mẹ ngày xưa sống ra sao. Đến đó người ta đã nói cho anh biết rằng bà bệnh lâu nay và bà chết mấy hôm nay rồi. Vì không có ai là người thân cả, nên cơ quan an ninh của quận đã chôn bà và họ giữ tài sản. Không hề rớt một giọt nước mắt. Anh ta đi lên trên quận, người ta trao cho anh một cái lá thư. Mở lá thư đó, anh đọc thấy những dòng chữ như sau: con thương yêu của mẹ. Mẹ đã biết con thành tài sang sống tại Singapore. Mẹ đã cố tìm đến nhà con để được nhìn mặt các cháu của mẹ. Mẹ xin lỗi con về việc mẹ đã làm cho các cháu hoảng sợ. Nghe tin con sẽ trở về học lớp, mẹ mừng lắm. Nhưng chắc mẹ không qua khỏi để được gặp lại con. Mẹ nhớ những ngày thơ ấu, khi nhà mình bị cháy, con mắc kẹt trong đó. Mẹ kêu cứu nhưng mà lửa cháy lớn quá, không ai dám vào. Vì thương con, mẹ liều xông vào. Thanh gỗ trên trần nhà cháy rơi xuống người, vãi trên mặt mẹ. Mẹ không quan tâm. Mẹ đã tìm thấy con và ôm chặt con chạy ra. Mẹ sung sướng bởi vì con của mẹ bình an. Nhưng vì khói mù đã làm hỏng của con đi một con mắt. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể làm phẫu thuật lấy đi con mắt của mẹ để con có được một đôi mắt vẹn toàn. Mẹ sung sướng nhìn thấy con lớn lên mỗi ngày, ngắm nghía cái thế giới xinh đẹp bằng đôi mắt của mẹ cho con. Chắc con không biết, nhưng mẹ chưa bao giờ hối tiếc về việc này cả, bởi vì mẹ rất yêu con. Lá thư đó đã làm cho người đàn ông trẻ thẫn thờ, và đó là lần đầu tiên anh ta biết khóc về mẹ của mình. Thưa quý vị, hình ảnh câu chuyện đó, hoặc là hình ảnh tình mẹ bao la của nàng Rít-ba ở đây, là những câu chuyện để vẽ lên về tình yêu của một Chúa Giê-xu. Thánh Kinh nói rằng Ngài vốn có bản thể của Đức Chúa Trời, nhưng không có sự bình đẳng giữa mình đối với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, mang lấy bản thể của một tôi tớ, trở nên giống như loài người. Ngài có hình dạng như một con người. Thưa quý vị, Thiên Chúa đã đến thế gian, dầu nhân loại không biết, dầu tình người phôi pha, Ngài âm thầm chịu đựng, cho đến một ngày nào đó mong mỏi rằng nhân loại có thể hiểu được Thiên Chúa yêu thương con người biết bao, vì Đức Chúa Trời đã tạo dựng loài người là vì Ngài và cho Ngài vậy. Thưa quý vị, điều thứ hai chúng ta suy gẫm ở trong câu chuyện này để thấy được tình yêu của người mẹ phản ảnh tình yêu của Đức Chúa Trời, đó là vì con mẹ bất chấp gian lao. Phải vì con mẹ chịu đựng âm thầm, nhưng mà vì con mẹ bất chấp gian lao. Thánh Kinh nói rằng bà ở đó từ đầu mùa gặt cho đến khi trời đổ mưa trên các xác chết. Ban ngày không cho chim trời đậu trên xác, ban đêm không cho thú rừng đến gần. Không có một người mẹ nào có thể làm được công việc như nàng Rít-ba. Nỗi lòng của người mẹ thật là bền bỉ, thật là kiên trì. Người ta có câu nói rằng trên đời có nhiều cỗ máy chạy bằng nhiều sức ngựa, nhưng không có cỗ máy nào bền bỉ như nỗi lòng của một người mẹ yêu con. Việc canh sát đòi hỏi Rít-ba lúc nào cũng phải thức canh. Nếu như vì quá mệt mỏi mà Rít-ba không để ý thì chim muông hay là thú dữ có thể đến để cắn xé thi thể con mình. Chẳng những vậy, nó cũng phải đòi hỏi nàng lòng can đảm mạnh dạn để có thể đối đầu nếu như có một loài thú dữ nào đó xuất hiện. Kinh Thánh nói rằng Rít-ba đã ở đó từ đầu mùa gặt cho đến khi trời mưa xuống. Đầu mùa gặt có nghĩa là vào khoảng tháng 5 của chúng ta. Và khi bắt đầu trời mưa xuống có nghĩa là vào khoảng cuối tháng 9 hay là tháng 10. Thưa quý vị, thời gian không phải chỉ là một vài ngày. Thời gian không phải là ngắn cho một người mẹ gian mình ở ngoài sương gió bao nhiêu tháng trời đó để bảo vệ thi thể con của mình được bình an. Mỗi ngày nhìn thấy thi thể của con mình khô héo, trái tim của người mẹ cũng héo hơn. Nhưng bà không cho phép mình nhắm mắt. Bà biết điều gì đó sẽ xảy ra nếu như mình nhắm mắt thì thi thể con mình sẽ bị tổn hại. Rít-ba không phải là một chiến sĩ. Bà chỉ là một người cung nữ ốm yếu. Nhưng tình mẹ ở bên trong đã làm cho Rita trở nên mạnh mẽ phi thường. Bà nằm ở tại đó ngày và đêm, bất chấp sương nắng, bất chấp mùi hôi thối, bà chỉ muốn ở mãi bên con của mình. Vì lệnh vua mà bà không được quyền để chôn cất các con của mình. Nhưng khi nhìn thấy các con của mình như vậy, làm thế nào mà mẹ không nát lòng? Bà chỉ làm được điều bà có thể làm, đó là bảo vệ thi thể của các con đang khô héo đó, mỗi ngày có thể được nguyên vẹn. Thưa quý vị, có một câu chuyện thật ở tại Trung Quốc kể về một người mẹ nọ bị bệnh phong thấp rất là nặng. Người chồng đã mất đi, việc đồng áng bà không thể kham nổi. Có khi thì cơm này hai bữa cũng không đủ ăn. Lúc đó học sinh ở trường học, mỗi em phải nộp 30 ký gạo cho mỗi tháng. Người con nói với mẹ rằng, mẹ ơi, con sẽ nghỉ học để giúp mẹ ở nhà làm ruộng. Người mẹ vò đầu con âu yếm, nó không thể được. Mẹ sinh ra con thì mẹ sẽ có cách nuôi con. Con đến trường ghi danh đi, mẹ sẽ mang gạo đến nộp. Nhìn lưng của đứa con đi xa dần theo con đường mòn, người mẹ vò trán suy nghĩ. Một tuần sau đó, bà khập khiễng bước vào cổng trường. Với hơi thở hổn hển, từ trên vai bà thả xuống một bao gạo nặng trĩu. Người phụ trách nhà bếp mở gạo ra xem. Hốt một vốc lên xem thì lập tức cột chặn miệng ba lại và nói rằng, bậc phụ huynh của các người thích làm những việc có lợi cho mình thôi. Bà xem gạo này, có thóc, có sạn, có hạt cỏ như thế này thì làm sao mà ăn. Người mẹ ngượng ngùng, đỏ cả mặt, nói lời xin lỗi. Người phụ trách nhà bếp không nói gì thêm, mang bao gạo vào trong. Người mẹ lại móc ở trong túi, gỡ ra mấy lớp để lấy ra 5 nhân dân tệ và nói với người phụ trách rằng, đây là tiền sinh hoạt phí tôi dành cho con tôi trong tháng này. Phiền ông có thể giúp để chuyển đến giùm cho con tôi. Người đàn ông cười đùa, phải chăng bà đã lượm 5 đồng này ở trên đường phố? Bà mắc cỡ đến đỏ mặt, nói cảm ơn rồi quay lưng bỏ đi. Tháng sau, bà ta lại nhọc nhằn vất bao gạo đến nhà bếp. Người phụ trách nhà bếp vừa nhìn gạo xong thì nói, bất cứ thứ gạo gì chúng tôi cũng nhận, nhưng phải làm ơn để riêng ra. Cho dù thế nào cũng không được bỏ chung như vậy, bởi vì chúng tôi không thể nấu được. Nếu gạo như vậy thì cơm sẽ bị sượn. Lần sau mà như vậy thì tôi sẽ không nhận gạo của bà nữa. Bà hốt hoảng, thành khẩn nói với người đàn ông, thưa ông, gạo của nhà tôi nó chỉ như vậy thôi, tôi biết làm sao bây giờ. Đến tháng thứ ba, bà lại vất vả vác đến một bao gạo. Vừa nhìn thấy bao gạo, người đàn ông giận dữ quát lớn, tôi đã nói mà bà vẫn cứ như vậy, không thay đổi là sao? Sao bà ngoan cố quá vậy? Sao bà cứ đem cái thứ gạo tạp nham này? Thôi, bà mang về đi. Người đàn bà quỳ xuống trước mặt người phụ trách. Lệ của bà trào ra trên khóe. Bà nói rằng, tôi nói thật với ông, gạo này là gạo tôi đi xin mà có. Người phụ trách nhận gạo dắt bắn người, hai mắt tròn xoe không nói lên lời. Người đàn bà ngồi phịch xuống, ống quần kéo cao lên, lộ ra đôi chân đã biến dạng sưng húp. Bà rơi lệ và nói rằng, tôi đã bị bệnh phong thấp, tôi đi lại không thể được, tôi không thể làm ruộng. Con tôi nó đòi bỏ học để giúp tôi, nhưng tôi đánh đòn nó cho nên nó mới trở lại trường học. Bà cầu xin người phụ trách, hãy giấu điều này và đừng nói với ai. Bà e rằng khi đứa con của mình biết, nó sẽ làm tổn thương lòng tự trọng và bỏ học. Ông ta đỡ bà dậy và nói rằng, bà thật là một người mẹ tội nghiệp. Được rồi, tôi sẽ trình bày với hiệu trưởng để trường có thể miễn học phí cho con của bà. 3 năm sau, đứa con của bà đã thi vào trường đại học lớn của thành phố. Ngày tốt nghiệp chiêng trống vang trời, hiệu trưởng mời người học sinh có hoàn cảnh khó khăn đó lên lễ đài. Cậu ta nói, người thi đạt điểm cao có rất nhiều, vì sao thầy lại bảo em lên? Bên dưới mọi người đều im lặng. Thầy hiệu trưởng chỉ tay vào 3 bao gạo và nói với một giọng hùng hồn rằng, đây là câu chuyện về 3 bao gạo của một người mẹ yêu con. Trên đời này đem vàng cũng không thể nào mua được những hạt gạo này. Sau đây tôi xin mời người mẹ vĩ đại đó đi lên lễ đài. Đứa con nhìn xuống, thấy người phụ trách đang dìu mẹ mình từng bước khập khiễng tiến lên lễ đài. Hai mẹ con nhìn nhau. Đứa con bước đến ôm chồng lấy mẹ và bật khóc. Mẹ ơi, Mẹ ơi, mẹ của con. Thưa quý vị, tình mẹ của Rita trong câu chuyện của Kinh Thánh chúng ta đã đọc đây đã cũng nói lên tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho loài người. Thánh Kinh nói rằng Ngài đã từ bỏ mình đi, mang lấy bản thể của một người đầy tớ, trở nên giống như loài người. Ngài có hình dạng của loài người. Ngài đã vâng phục cho đến chết, thậm chí chết ở trên cây thập tự. Chúa Giê-xu chết trên cây thập tự để trở thành cái cầu nối duy nhất đem con người trở lại cùng với Đức Chúa Trời, là Đấng đã tạo hóa mình. Cảm ơn Chúa, tình mẹ đã chịu đựng tất cả những gian khó, bất chấp mọi gian lao, thể hiện được tình yêu của một Chúa Giê-xu yêu thương con người. Bất chấp gian lao, Ngài vào thế gian này làm người để cứu tôi và các bạn trẻ. Điều thứ ba, chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ về tình mẹ, thể hiện được tình yêu của Đức Chúa Trời. Đó là vì con, mẹ sẽ làm tất cả. Thánh Kinh nói rằng có người đã thuật lại câu chuyện của bà Rít-ba về mọi việc nàng làm cho vua David. Thưa quý vị, bà Rít-ba đã nằm ở tại đó từ đầu của mùa gặt cho đến lúc trời có mưa. Từ tháng 5 cho đến khoảng cuối tháng 9, nỗi lòng bao la của người mẹ này thật là vĩ đại. Việc làm của Rít-ba này không những chỉ là bảo vệ cho thi thể con của mình, nhưng một cách gián tiếp, bà cũng đang bảo vệ những thi thể khác chung quanh thi thể con của mình nữa. Người ta thuật lại cho David biết những điều bà Rít-ba, con gái ông A-gia, cung phi của vua Sô-lơ đã làm. Thưa quý vị, hành động phi thường đó của người mẹ này đã làm cho vua David phải thay đổi cái quyết định của mình. Vua đã soi dịu lòng của các nhà lãnh đạo ở Gala-a, rồi trộm lấy hài cốt của Saul, kẻ đã tìm giết mình nhiều lần. Lấy hài cốt của Jonathan, người bạn rất thân của mình. Rồi đem cả 7 thân thể mà vua đã ra lệnh treo cổ đó, đem chôn ở trong phần mộ của Kích, là cha của vua Saul. Thưa quý vị, những thi thể treo ngoài sương gió bao nhiêu tháng ngày nay đã được yên hồ cùng với tổ phụ nhờ vào việc làm kiên trì dũng cảm từ trái tim của một người mẹ yêu con mình. Và Thánh Kinh nói rằng cũng vì đó mà Đức Chúa Trời ban phước cho đất nước. Có một câu chuyện của một người kể lại rằng, năm tôi 12 tuổi, mẹ tôi đem về một chiếc xe đạp. Cái chiếc xe đạp nó cũ nát đến mức độ là lớp sơn đã bong tróc gần hết và trơ ra một cái loại kim loại rỉ sét xấu xí. Nhìn chiếc xe đạp, tôi thầm nghĩ rằng mẹ đem về nhà làm gì cái khối sắt hoen rỉ đó. Bố tôi đã mất khi tôi 8 tuổi, em gái tôi mới 5 tuổi. Một mình mẹ tảo tần nuôi 2 anh em tôi ăn học. Mỗi sáng mẹ thức dậy từ lúc 4 giờ sáng gánh rau để đi ra chợ bán. Đó là chợ ở thị trấn cách nhà tôi đến 5 cây số. Từ khi có được chiếc xe đạp cũ, mẹ đã không phải đi bộ trên quãng đường xa với đôi quan gánh triệu nặng trên vai nữa. Mẹ chỉ sửa lại những gì cần thiết, và chiếc xe đạp vẫn giữ nguyên màu nâu rỉ sét đó. Năm tôi chuẩn bị lên lớp 10, một hôm mẹ nói với tôi rằng mẹ sẽ mua cho con một chiếc xe đạp. Tôi nhắc cho mẹ, một chiếc xe đạp mới hả mẹ? Tôi cố tình nhấn mạnh cái chữ mới. Và mẹ cười xác nhận, vâng, mẹ sẽ mua cho con một chiếc xe đạp mới. Tôi không thể ngừng tưởng tượng được rằng tôi sẽ ngồi trên chiếc xe đạp màu bạc sáng loáng đó để đi khắp nơi. Nhưng rồi năm đó tôi đã bị cơn bệnh sốt xuất huyết. Số tiền mà mẹ đã dành dụm để mua xe đạp cho tôi bây giờ chi hết vào trong tiền viện phí và thuốc men. Đôi mắt của mẹ nhòe nước, đau đớn, dằn vặt. Mẹ nói rằng mẹ không thể mua xe đạp mới cho tôi. Mẹ chỉ có thể sửa lại chiếc xe đạp cũ của mẹ để cho tôi đi học. Nhưng tôi nói với mẹ bằng một giọng kiên quyết rằng không đâu mẹ, con không cần xe đạp mới nữa đâu mẹ. Cuộc sống anh em tôi đã được mẹ lấp đầy bằng tình yêu thương rồi. Học kỳ 2 của năm lớp 10 đó, tôi đã được mẹ mua cho tôi một chiếc xe đạp mới. Phải chiếc xe đạp màu bạc đúng như tôi mong ước đó, nó không chỉ đơn giản là một phương tiện đi lại. Nhưng chiếc xe đạp đó là động lực từ tình yêu thương của mẹ để giúp cho tôi cố gắng học giỏi hơn. Tôi đã thi đậu vào trường đại học đúng như mơ ước. Rời quê xa mẹ, tôi mang chiếc xe đạp đó đi vào Sài Gòn. Nhớ đến hình ảnh mẹ cuồng trên chính chiếc xe đạp hen rỉ chở những gánh rau kiểu này, tôi dường như có mạnh để có thể tiến bước trên đường tương lai của mình. Các bạn ơi, trong cuộc hành trình này tôi không bao giờ đơn độc. Bạn biết mà, bạn sẽ không có khó khăn nào cản trở bước chân của mình khi bạn biết rằng bạn đã được tình yêu vô bờ của mẹ. Bởi vì tình yêu đó lớn hơn bất cứ điều gì ở trên thế gian này. Thưa các ông bạn, cho em nỗi lòng yêu con của người mẹ Rita này đã thể hiện bằng một hành động phi thường. Tình mẹ đó đã làm thay đổi số phận cho thi thể của con mình, thi thể của chồng mình, thi thể của các vương tử khác ở dưới triều của Sau Lê. Tình mẹ đó cũng làm thay đổi tâm lòng của vua David. Tình mẹ đó đã đụng chạm đến tình yêu của Đức Chúa Trời để Ngài có thể ban phước xuống cho cả đất nước. Thưa quý vị, tình yêu của Rita đại diện cho tình yêu trời dành cho nhân loại này. Qua tất cả những công việc mà Chúa Giê-xu của chúng ta đã làm, Ngài vào đời hy sinh mạng sống cho nhiều người để họ được tha tội. Là người đã được hòa giải trở về cùng với Thượng Đế, biết bao nhiêu cuộc đời đã được thay đổi, biết bao nhiêu tấm lòng đã cất tiếng hoan ca nhờ sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá làm thay đổi cuộc đời của mình. Tình yêu của những người mẹ hôm nay đã cho bạn nhận được gì ở nơi tình yêu của Chúa? Thưa quý vị, Đức Chúa Trời đã ban cho tôi một người mẹ. Tôi là con út ở trong một gia đình có 8 người con. Hạnh phúc, bình an, thuận hòa, hiệp chung. Đó là tên mà ba mẹ đã đặt cho anh chị em chúng tôi. Mẹ tôi không đẹp như những phụ nữ đồng thời. Mẹ tôi không giỏi như là những người đồng trang lứa. Mẹ tôi thất học, mẹ tôi thật nghèo. Nhưng mẹ đã dạy cho anh chị và tôi về Chúa Giê-xu từ khi tôi còn thơ ấu. Và ngày đêm mẹ đã cầu nguyện bằng một lời nguyện cầu đơn sơ rằng: Chúa ơi, xin hãy cho chung của con trở thành người hầu việc Đức Chúa Trời. Năm 1995, nước mắt đoan trầm, mẹ tiễn tôi lên đường đi Mỹ. Mấy năm sau đó, năm 2001, tôi được trở về thăm mẹ. Tôi nói cho mẹ biết rằng: Mẹ ơi, con đã trở thành người hầu việc Chúa đúng theo mơ ước của mẹ rồi. Tôi và mẹ lại chia tay nhau. Đôi mắt mẹ lần ấy khô khóc, nước mắt đoan tròng nhưng dường như chảy ngược vào trong mà không thể trào ra được. Tôi có ngờ đâu rằng đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy mẹ và được hôn mẹ mình. Trong lễ mẹ ngày hôm nay, tôi muốn mượn câu Kinh Thánh ngắn ngủi để nói với tất cả những người đang làm con: chớ khinh bỉ mẹ của con khi người già cả. Bởi vì ngoài Chúa Giê-xu ra, mẹ là món quà tuyệt vời nhất mà Đức Chúa Trời đã ban cho tất cả mọi người. Vì Chúa sẽ ban ơn trên tất cả các ông bà, anh chị em, đặc biệt những người mẹ ngày hôm nay. Hãy phô diễn tình yêu của một Đức Chúa Trời cho tất cả các con của mình, dù quý vị là ai. Happy Mother's Day.